Khi gặp những tục ngữ trái ngược nhau. Những ai quan tâm tới tục ngữ, thành ngữ hẳn không ít lần băn khoăn, hoặc như bạn HT tâm sự, thường bị ám ảnh vì có những câu cũng chỉ một khái niệm nhưng lại trái nghĩa nhau. Giáo dục và thời đại, ngày 5 tháng 7 năm 1993. Tôi muốn góp phần làm sáng tỏ đôi điều về vấn đề rắc rối nhưng thú vị này. Tục ngữ phản ánh triết lý, nhân sinh quan và tri thức của một dân tộc. Xã hội luôn luôn phát triển, vô cùng phức tạp và sinh động, nên cách nhìn đời, nhìn người không phải thời nào cũng giống nhau, tầng lớp nào cũng như nhau. Bởi thế, bên cạnh cái khó bó cái khôn, nhiều người lại nghĩ rằng cái khó ló cái khôn. Nghĩa là, trong không ít trường hợp, khi cùng đề cập tới một hiện tượng nào đó, nhưng vẫn có những tục ngữ của cùng một dân tộc lại trái ngược nhau. Mặt khác, cũng có khá nhiều tục ngữ mới nhìn tưởng như trái nghĩa với nhau, nhưng thực tế lại không hề mâu thuẫn. Để nhận rõ ý nghĩa của một tục ngữ, theo tôi, mấu chốt của vấn đề liên quan tới cách hiểu nghĩa biểu trưng. Nói nôm na là nghĩa bóng của nó. Tôi muốn được dùng 3 cặp tục ngữ mà bạn HT cho là có nghĩa trái ngược nhau để giải thích 3 khía cạnh liên quan tới nghĩa của một tục ngữ. Bạn HT hoàn toàn đúng khi cho rằng mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà, đã đề cao tính thật thà của con người. Tuy nhiên bạn lại băn khoăn rằng có tục ngữ nói trái ngược lại. Thật thà là cha quỷ quái. Tôi xin nói về câu thứ hai. Nghĩa của nó liên quan tới cách hiểu biểu trưng về từ cha dùng trong tục ngữ đó. Trong kho tàng tục ngữ của các dân tộc trên thế giới, các từ chỉ quan hệ gia đình như ông, bà, cha, mẹ, con, cái. Trong nhiều trường hợp không được dùng theo nghĩa đen. Chẳng hạn, hai từ cha mẹ được dùng theo nghĩa là nguyên nhân sinh ra. Nếu như chúng ta có câu nhàn cư vi bất thiện, thì người Nga, người Pháp lại có tục ngữ dùng hình ảnh sự nhàn rỗi là mẹ của các thói xấu. Còn người Rumani, người Ba Lan thì lại nói sự nhàn rỗi là cha của các thói xấu. Nếu như chúng ta nói cái khó ló cái khôn, thì người Nga, người Anh lại nói nhu cầu là mẹ của sáng kiến. Ở Việt Nam, trong các tục ngữ, gió đông là chồng lúa chim, rau bợ là vợ canh chua. Hai từ chồng, vợ biểu trưng cho sự hòa hợp. Gió đông rất thích hợp cho cây lúa chim phát triển, rau bợ nấu canh chua rất hợp. Trong tục ngữ, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Việc nhà đối lập với việc chú bác. Cho nên ở đây từ chú bác biểu trưng cho người khác. Thế là chúng ta có thể sáng tạo ra các cách nói mới đồng nghĩa với tục ngữ đó mà vẫn có dáng dấp của một tục ngữ. Việc nhà thì nhát, việc người khác thì siêng. Việc nhà bỏ bê đi rê việc người. Bây giờ quan sát các tục ngữ, tre già là bà liêm, lúa ré là mẹ lúa chim, thật thà là cha quỷ quái. Các từ bà, mẹ, cha đều được dùng để so sánh hơn, cái này thì hơn cái kia. Thế là qua tục ngữ, thật thà là cha quỷ quái, dân tộc ta đã đề cao tính thật thà. Con người thật thà cuối cùng vẫn hơn con người ranh ma, quỷ quái. Cặp tục ngữ thứ hai, lời nói gió bay và lời nói là đọi máu, cũng không hề mâu thuẫn. Cùng một từ ngữ có thể dùng đối lập với nhiều từ ngữ khác nhau vì chúng ta đã xem xét từ ngữ đó theo các nét nghĩa, các bộ phận nghĩa khác nhau. Từ đỏ có thể đặt trong quan hệ trái nghĩa với từ đen, số đỏ và số đen, với vàng. Đánh được người mặt đỏ như vang, không đánh được người mặt vàng như nghệ. Hoặc với xanh, xanh vỏ đỏ lòng. Cũng vậy, lời nói cũng có thể được xem xét theo những đặc điểm khác nhau và những hệ quả khác nhau của nó. Lời nói có thể dùng đối lập với chữ viết ở phương diện chữ viết thì lưu lại dấu vết, còn lời nói thì không. Cho nên tục ngữ lời nói gió bay cũng chính là tục ngữ khẩu thiệt vô bằng, và cũng giống hệt như một tục ngữ Latin, lời nói bay đi, chữ viết thì lưu lại. Lời nói có thể dùng trong quan hệ đối lập với hành động. Câu ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, gần giống một tục ngữ Hà Lan. Sau những lời nói vàng thường là những hành động chì. Người Ý cũng có một tục ngữ nói về điều này. Từ lời nói đến việc làm cách nhau một đại dương. Lời nói là âm thanh nên còn được dùng trong sự đối lập với im lặng. Nhiều khi buộc mồm và vui chuyện mà gây ra những vạ mồm vạ miệng. Một khi lời nói đã thốt ra thì không thu về được nữa. Dân tộc Ba Tư đã ví nó giống như một mũi tên đã bắn ra thì không quay lại cái cung nữa. Tục ngữ Ba Tư. Vì vậy, nên theo lời khuyên của một tục ngữ Do Thái, lời nói là bạc, sự im lặng là vàng. Cũng ý này, lời nói được biểu hiện qua cái lưỡi. Người Thụy Điển rút ra một nhận xét. Người thông minh là người có đôi tay dài và một cái lưỡi ngắn. Người Thổ Nhĩ Kỳ đi xa hơn. Ai chế ngự được cái lưỡi sẽ cứu được cái đầu khỏi rơi. Cuối cùng, lời nói có thể xem xét ở phương diện tác dụng, hậu quả của nó. Nếu như chúng ta khuyên, lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau, thì người Bồ Đào Nha cũng có một tục ngữ. Một lời nói tốt dập tắt được ngọn lửa hơn cả một chậu nước. Lời nói là vô hình, nhưng nó gây tác hại và hiểm độc vô cùng, nguy hiểm hơn cả dao kiếm hữu hình. Điều này như Shakespeare đã viết trong Hamlet. Những mũi dao găm không phải trong những bàn tay, mà nó có thể trong những lời nói. Người Tây Ban Nha có tục ngữ, những mũi tên thì xuyên vào thân thể, còn lời nói hiểm độc thì xuyên vào tâm hồn. Đây cũng chính là tục ngữ, lời nói là đọi máu của chúng ta. Bởi thế tục ngữ này không hề mâu thuẫn với tục ngữ, lời nói gió bay. Như vậy, khi xem xét ý nghĩa của một tục ngữ, nên chú ý đặt các từ ngữ trong những quan hệ đối lập có thể có với những từ ngữ khác. Ý nghĩa của mỗi tục ngữ thường dựa trên một cặp đối lập nhất định. Do chỗ một từ có thể xuất hiện trong nhiều cặp đối lập khác nhau, nên xảy ra hiện tượng có những tục ngữ bề ngoài có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng ở chiều sâu, chúng nói về những phạm trù khác nhau. Cặp tục ngữ thứ ba mà bạn HT băn khoăn là một giọt máu đào hơn ao nước lã và bán anh em xa mua láng giềng gần. Hai tục ngữ này cũng không mâu thuẫn. Thậm chí, hai tục ngữ dưới hình thức ca dao sau đây cũng không hề mâu thuẫn. A. Thà rằng ăn nửa trái hồng, còn hơn ăn cả chùm sung chát lè. B. Thà rằng ăn cả chùm sung, còn hơn ăn nửa trái hồng dở dang. Trong bài Triết lý người Việt qua tục ngữ, tôi đã dùng các thao tác logic phân tích các tục ngữ so sánh để chứng minh rằng các cặp tục ngữ đó nói về những phạm trù hoàn toàn khác nhau. Đề cao phạm trù họ hàng hơn phạm trù khối lượng, chúng ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trên những chặng đường lịch sử, bảo vệ và phát triển đất nước, dân tộc Việt Nam luôn đưa phạm trù khoảng cách lên hàng cao nhất, hơn cả phạm trù họ hàng. Vì thế mới có tục ngữ, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ở câu ca dao, tục ngữ A, chúng ta đề cao phạm trù chất lượng hơn phạm trù số lượng. Trái lại, trong câu B, phạm trù chỉnh thể, toàn vẹn lại được xếp trên phạm trù chất lượng. Kiến thức ngày nay, số 116, năm 1993. Về logic và cú pháp của thành ngữ, tục ngữ. Một số bạn đã viết trên báo chí băn khoăn về những thành ngữ sau đây có đặc điểm phi logic. Mẹ tròn con vuông, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, chăn êm nệm ấm. Có bạn viết, có bao giờ một đứa trẻ vuông mà lại nói mẹ tròn con vuông? Chân thấp, tay cao, sao lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay? Hay là đá chân lên cao, đánh tay từ trên cao xuống dưới? Logic của những thành ngữ trên vẫn dựa trên cơ sở các từ ngữ được dùng theo con đường biểu trưng, chứ không dùng theo nghĩa đen. Trăm năm tính cuộc vuông tròn là lo toan cho cuộc sống lứa đôi, cuộc kết hợp âm dương, cuộc kết hợp giữa đất và trời. Hình vuông, bánh chưng, biểu trưng cho trái đất, và hình tròn, bánh dày, biểu trưng cho mặt trời. Hình vuông được đóng khung bằng bốn đoạn bằng nhau, tạo nên bốn góc bằng nhau, nên nó gây ra ấn tượng tĩnh tại, ổn định, vững chắc và hoàn hảo. Một điểm mở rộng đều đặn ra chung quanh sẽ tạo nên hình tròn, nên hình tròn cũng biểu trưng cho tổng thể đồng nhất và hoàn hảo. Thế là cặp tròn vuông trong thành ngữ mẹ tròn con vuông biểu trưng cho sự hoàn hảo. Sinh nở xong, mẹ con đều khỏe mạnh. Trong thành ngữ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thì cặp cẳng chân, cẳng tay biểu trưng cho những hành động vũ phu. Còn cặp thượng, hạ biểu trưng cho tổng thể sự vật và hành động. Thế là thành ngữ này trở hạng người trong cuộc sống chỉ có dùng những hành động vũ phu đối với vợ con. Bạn có thể hỏi thêm, do đâu mà cặp thượng hạ biểu trưng cho tổng thể sự vật và hành động? Điều này liên quan đến một phương thức biểu trưng của người Việt. Lấy hai đầu mút giới hạn của sự vật, sự việc để biểu trưng cho tổng thể sự vật, sự việc đó. Đó là các cặp đầu cuối, đầu đuôi, thượng hạ. Đầu làng cuối xóm, từ đông sang đoài, từ bắc chí nam, đầu trời cuối đất. Có ý nghĩa khắp làng, khắp nơi, khắp nước, khắp thiên hạ là vì vậy. Cái đầu con vật là bộ phận trước nhất và cái đuôi là bộ phận cuối cùng, cho nên cặp đầu đuôi được dùng để biểu trưng cho tổng thể sự vật và sự việc. Đầu đuôi câu chuyện, đầu trộm đuôi cướp. Trong đầu thừa đuôi thẹo thì cặp thừa thẹo biểu trưng cho những thứ không ra gì, nên thành ngữ này có nghĩa nói chung về những thứ không ra gì. Mảnh ruộng đầu thừa đuôi thẹo, ký thịt lợn đầu thừa đuôi thẹo. Vàng là của cải có giá trị cao nhất, còn cám là của cải thuộc loại giá trị thấp nhất. Ấy thế là thành ngữ thượng vàng hạ cám, chỉ tất tần tật mọi thứ của cải. Cách lấy những từ ngữ ở hai cực để biểu trưng cho tổng thể cũng được dùng trong tục ngữ. Con vua, vua giấu, con thợ đấu yêu. Cặp vua, thợ đấu biểu trưng cho tổng thể mọi hạng người trong xã hội. Vua là người ở cực cao nhất, còn thợ đấu, còn gọi là thợ thổ, thợ đào đất ở vùng ruộng đồng chim trũng, thuộc hạng người ở cực thấp nhất. Vì vậy, tục ngữ trên có nghĩa là ai cũng yêu quý con cái mình. 2. Trong một bài viết góp ý kiến về sách giáo khoa văn, có một bạn cho rằng 1. Quá mù ra mưa là một tục ngữ tự chế, không đúng với kinh nghiệm dự báo thời tiết. 2. Không nên viết giỏ nhà ai, quay nhà nấy. Nên viết giỏ nào quay nấy thì đúng với tục ngữ hơn. Thêm chữ nhà vào là thừa, vì trong một nhà có thể có nhiều cái giỏ, nhiều loại quay khác nhau. Ý kiến thứ nhất liên quan đến nghĩa biểu trưng của tục ngữ. Trước hết, đây thực sự là một tục ngữ. Các từ điển có uy tín ở trong Nam và ngoài Bắc, xuất bản trước hay sau 1975 đều có tục ngữ này và đều ghi là quá mù ra mưa. Trong tiểu thuyết Bảo Biển của Chu Văn có câu: Nói vô phép có chị, chứ như em với anh Nhương cũng là cái nước lẫy, là quá mù ra mưa. Rõ ràng khi dùng tục ngữ trên, Chu Văn không nói về chuyện thời tiết nắng mưa, mà nói về một quá trình tích lũy một kiểu quan hệ nào đó sẽ chuyển sang một kiểu quan hệ khác giữa hai người con trai và con gái. Hai từ mù, mưa ở tục ngữ trên chỉ biểu trưng cho hai trạng thái, hai kiểu quan hệ sự vật. Tích lũy nhiều và quá mức một trạng thái này sẽ chuyển sang một trạng thái khác và thường tệ hại hơn. Ý kiến thứ hai liên quan đến cấu trúc cú pháp của tục ngữ. Cả hai cách nói, giỏ nhà ai quay nhà nấy và giỏ nào quay nấy đều đúng. Chúng là hai biến thể của một tục ngữ. Cả hai tục ngữ trên đều theo khuôn cú pháp sau đây của tiếng Việt. Để tạo ra một phán đoán khái quát, một kết luận cho mọi trường hợp, hãy dùng một cặp từ hô ứng phiếm định, xác định, như ai nấy, nào ấy, đâu đó, đâu đấy. Ví dụ, đèn nhà ai, nhà ấy rạng, rau nào sâu ấy, ăn cây nào rào cây ấy, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. 3. Về một cặp ca dao, tục ngữ, mâu thuẫn nhau. 1. Anh em là ruột là rà, vợ chồng như áo cởi ra là rồi. 2. Vợ chồng là ruột là rà, anh em thì có cửa nhà anh em. Phải chăng để phát hiện triết lý trong hai câu ca dao trên, nên chú ý tới cụm từ áo cởi ra trong câu đầu và có cửa nhà trong câu sau. Trong mỗi câu ca dao trên, câu lục nêu nhận định và câu bát giải thích cho nhận định ở câu lục. Trong câu 1, áo cởi ra biểu trưng cho vợ chồng chia tay nhau vì một lý do nào đó. Vậy thì trong câu này, là ruột là rà biểu trưng cho quan hệ huyết thống, một quan hệ vĩnh viễn. Như vậy, áo cởi ra là rồi, có ý nghĩa là một khi vợ chồng đã ly hôn thì chỉ còn là hai người dưng, chẳng còn quan hệ gắn bó gì nữa. Thế là câu này triết lý. Quan hệ anh em được coi trọng hơn quan hệ vợ chồng vì một lẽ quan hệ huyết thống là vĩnh viễn, suốt đời, còn quan hệ vợ chồng có thể bị mất đi. Trong câu này, người Việt đề cao phạm trù vĩnh cửu. Trong khi đó, anh em thì có cửa nhà anh em ở câu 2, lại nói rằng ai cũng phải lo cho riêng cửa nhà gia đình mình. Do vậy, trong câu này, là ruột là rà lại biểu trưng cho quan hệ chung sống, xây dựng một gia đình suốt đời. Thế là câu này triết lý. Cần coi trọng quan hệ vợ chồng hơn quan hệ anh em vì ai cũng phải lo cho riêng gia đình mình trước hết. Người ta quan tâm cho mình trước khi quan tâm đến người khác. Tiền Phong, ngày 15 tháng 12 năm 2001. Triết lý tiếng Việt trong một thành ngữ phi logic. 1. Tôi thường nghe nhiều lời bình và cả một số bài viết về những hiện tượng phi lý, thiếu logic ở tiếng Việt. Trong số này có thành ngữ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Chân thấp tay cao, sao lại là thượng cẳng chân? Có giáo sư giải thích rằng chân đá hất lên cao, tay đập xuống nên mới nói vậy. Và cũng có bài viết theo như thế. Bạn có thể hỏi cắt cớ, thế chân đạp, tay thụi, có phải là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không? Cái phi lý của thành ngữ này mạnh đến nỗi hai nhà nghiên cứu văn học dân gian N.L. và L.V.D. trong quyển từ điển Thành ngữ tiếng Việt 1978, nhà xuất bản Khoa học Xã hội được đánh giá cao khi trích dẫn thành ngữ này cũng đã sửa lại cho nó logic hơn. Bà cai hách không dám hé răng nửa lời, vì cai hách là kẻ phàm phu, chỉ biết có thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Vũ Trọng Phụng, Dông Tố. Quyển từ điển thành ngữ Việt Nam 1993, nhà xuất bản Văn hóa, của một nhóm tác giả thuộc Viện Ngôn ngữ, cũng dùng lại lời trích dẫn đã bị sửa này. Hay những tư tưởng sai thì gặp nhau. Thật ra nhà văn họ Vũ viết thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Dông Tố, chương 27. Tôi tâm đắc câu, cái gì hợp lý thì tồn tại, của triết gia người Đức, G.W. Leibniz, và đi tìm cái lý, cái triết lý tiếng Việt cho những cách nói có vẻ phi lý nhưng vẫn được dùng rất bình thường này. Hai, một quy luật không chỉ để áp dụng cho một hiện tượng ngôn ngữ. Vậy trước hết, chúng ta đặt thành ngữ này vào trong một hệ thống các hiện tượng ngôn ngữ giống nhau, những cách nói có liên quan đến thượng hạ. Tô Hoài viết, họ buông ghê lắm, thượng vàng hạ cám. Từ cái bát ăn đến sợi tơ bóng, tơ mờ của Nhật nhà cậu vẫn làm đấy. Tác phẩm 10 năm. Câu trên có thể viết lại là, họ buông ghê lắm, buông đủ mọi thứ. Vì sao buông thượng vàng hạ cám được hiểu là buông đủ mọi thứ? Trong vở Thị Mầu lên chùa, người mỏ chiền làng chiền chạ, thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông là Thị Mầu không chồng mà chữa. Vì sao lời trình thượng hạ Tây Đông là lời trình tới cả làng? Còn những cách nói Tây Đông nào cũng chuyển tải nghĩa tất cả. Có đấy. Nghĩa của câu, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài yên. Là, tài trai là đi tới nơi nào liền đưa lại yên bình cho nơi đó. Vì sao xuống đông lên đoài, đoài trỏ phương Tây, được hiểu là đi khắp nơi. Có cách dùng cặp từ Đông Tây, vậy có cách dùng cặp từ Nam Bắc cũng với ý nghĩa tất cả không? Có đấy. Chuyện bậy bạ của quan chức đầu ngành này chỉ một hôm là trong Nam ngoài Bắc đều biết. Có nghĩa là chỉ một hôm cả nước đều biết. Vì sao cặp từ Nam Bắc lại đồng nghĩa với cả nước? Lấy con người làm trung tâm để nhìn nhận thế giới thì cặp từ thượng hạ ứng với cặp từ nào ở loài vật? Đó là cặp đầu đuôi. Vì sao đầu đuôi câu chuyện được hiểu là toàn bộ câu chuyện? Vì sao nói có đầu có đuôi là nói một cách hệ thống toàn bộ những điều cần nói? Hơn nữa, chúng ta quan sát một bài thơ tứ tuyệt châm biếm. Khen ai khéo khéo tạc con voi, có đủ cả đầu, đủ cả đuôi, chỉ có cái kia là chẳng thấy, hay là thầy Lý bớt đi rồi. Vì sao chỉ cần có đủ cả đầu, đủ cả đuôi là thành con voi? Thiếu những bộ phận khác chỉ là chuyện vặt, không ăn nhầm gì. Người ta nhắc tới cái kia của con voi, cốt châm biếm thầy Lý khi hay bớt xén, ăn bẩn của dân. Vậy thôi. 3. Chúng ta quy nạp các cặp từ thượng hạ, đầu đuôi, đông đoài, nam bắc giống nhau ở chỗ đều trỏ hai cực của một chỉnh thể. Những ví dụ vừa dẫn có chung nghĩa tất cả. Điều này được khái quát thành người Việt có triết lý lấy hai cực để biểu trưng tổng thể và tạo ra nghĩa tất cả. Chúng ta nêu vài ví dụ. Đất nước hình chữ S của chúng ta có hai cực Bắc Nam, nên câu từ Bắc chí Nam người ta đều làm thế, có nghĩa cả nước đều làm thế. Theo chiều thẳng đứng có hai cực trên dưới, nên câu trên dưới một lòng được hiểu là mọi người đều một lòng. Theo phương mặt trời mọc lặn có hai cực đông tây, đoài là phương tây, nên chuyện đông chuyện tây là chuyện đủ mọi nơi trong thiên hạ. Còn xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài yên, có nghĩa là đi đến nơi nào là dẹp yên loạn lạc nơi đó. Theo trục thời gian có hai cực xưa nay, trước sau, nên lễ làng này xưa nay là vậy, có nghĩa là mọi thời lễ làng này là vậy. Còn trước sau vẫn vậy, nghĩa là luôn luôn vậy. Theo phương nhìn thẳng có hai cực trước sau, nên trước sau nào thấy bóng người, nghĩa là không thấy một ai quanh ta. Còn mắt trước mắt sau là để ý tới mọi phương và chuẩn bị chuồng. Những nhận xét trên cũng đúng khi chuyển sang những quan hệ xã hội. Tục ngữ con vua vua giấu, con châu chấu yêu, có nghĩa mọi sinh vật đều yêu con cái mình. Vua là con trời, người xếp cao nhất trong thang độ xã hội. Còn châu chấu là con vật bé nhỏ, đại diện cho cực thấp nhất của chúng sinh. Vì vậy cặp từ vua, châu chấu mới biểu trưng cho mọi sinh vật. Ở vùng đồng chiêm trũng Hà Nam, tục ngữ trên có biến thể là con vua, vua giấu, con thợ đấu yêu. Thợ đấu là những người phải ngụp lặn ở ruộng chim, nước ngập ngang ngực, đào đất khiêng lên thuyền, chuyển về đắp nền nhà. Đó là hạng người làm công việc nặng nhọc vất vả nhất. Do vậy, cặp vua, thợ đấu biểu trưng cho mọi hạng người. Và nghĩa của tục ngữ trên đã thu hẹp lại. Mọi người đều yêu con cái mình. 4. Nghĩa của thượng cẳng chân, hạ cẳng tay được hình thành thế nào? Đây là loại thành ngữ mà nghĩa của chúng được hình thành theo con đường biểu trưng. Thành ngữ trên có hai cặp từ thượng hạ và cẳng chân, cẳng tay. Cặp thượng hạ biểu trưng cho tổng thể. Còn cẳng chân, cẳng tay là những bộ phận cơ bắp nên biểu trưng cho hành động đánh đập. Thậm chí đứng riêng, từng từ cũng có thể biểu trưng cho hành động đánh đập. Trong truyện ngắn Một bữa no đòn, Nguyễn Công Hoan đã viết: chửi, kêu, đấm, đá, thụi, bịch, cẳng chân, cẳng tay. Ghép hai phần nghĩa này lại sẽ được nghĩa của thành ngữ trên. Về tổng thể là những hành động đánh đập vũ phu. Khi định nghĩa thành ngữ này, nhiều người chua thêm đó thường là hành động của đàn ông đối với vợ con. Đáng buồn là tôi phải bỏ chi tiết này cho phù hợp với nạn bạo lực học đường, nhất là kiểu đánh hội đồng có nhiều nữ sinh cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay như ai, ngày càng phát triển ở ta hiện nay. Nghĩa của nhiều thành ngữ rất khó giải thích nếu dùng khái niệm chung chung, nghĩa đen, nghĩa bóng, hoặc dùng một lý thuyết ngôn ngữ học nào đó. Trong khi đó, theo quan điểm, loại thành ngữ này có nghĩa được hình thành từ những cặp từ biểu trưng. Chúng ta dễ dàng giải thích nghĩa của chúng qua những thao tác đơn giản. Điều này lại càng có giá trị khi giảng dạy tiếng Việt cho học sinh phổ thông, cho con em các dân tộc ít người, và tất nhiên càng có giá trị khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Ví dụ, những mảnh ruộng, mảnh vải, đầu thừa đuôi thẹo. Thành ngữ này có hai cặp đầu, đuôi và thừa thẹo. Đầu đuôi trỏ tổng thể, còn thừa thẹo là những thứ dư thừa nên biểu trưng cho những thứ không ra gì. Vậy đó là những mảnh ruộng, mảnh vải, nhìn chung về tổng thể không ra gì. Bọn đầu trộm đuôi cướp. Thành ngữ này có hai cặp, đầu đuôi và trộm cướp. Cặp đầu đuôi biểu trưng cho tổng thể, còn trộm cướp biểu trưng hạng lưu manh. Vậy nhìn chung, đó là bọn lưu manh. Họ buôn ghê lắm, thượng vàng hạ cám. Thành ngữ này có hai cặp đều trỏ hai cực, thượng hạ và vàng cám. Trong các thứ đồ vật của cải thì vàng là thứ quý nhất, xếp ở cực cao nhất, còn cám là thứ không ra gì, có mà ăn cám là chẳng được gì, nên xếp ở cực cuối. Do vậy, vàng cám biểu trưng tổng thể các thứ đồ vật của cải. Vậy là họ buông đủ mọi thứ. 5. Trong nhiều ngôn ngữ khác, rất ít cách nói lấy hai cực trỏ tổng thể. Cách nói từ đầu đến cuối cũng gặp trong tiếng Nga, tiếng Pháp, và phổ biến nhất là thành ngữ lấy chữ đầu và chữ cuối của bộ chữ cái Latin hoặc Hy Lạp. Tiếng Anh, from A to Z. Người Việt dễ dàng tiếp nhận thành ngữ từ A đến Z để làm mới lạ thêm cách diễn đạt từ đầu đến cuối. Kitô giáo lấy chữ đầu A và cuối V trong bộ chữ cái Hy Lạp và vẽ hai chữ này lồng lên nhau để tạo ra biểu trưng tổng thể về thế giới, về nhận thức, về thời gian, về không gian. Ta là Alpha và Omega, đó là Chúa Kitô. Trong bài ngắn này, tôi cố gắng nói có đầu có đuôi để minh oan cho một thành ngữ mà không ít người cho đến nay vẫn tưởng là vô lý, thiếu logic. Quan trọng hơn, qua đó chúng ta thấy một triết lý rất đặc sắc của người Việt. Lấy hai cực biểu trưng cho tổng thể. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2010. Nói thêm về cách hiểu một số thành ngữ phi logic. Nhân bài tôi viết trên Tuổi Trẻ, 14 tháng 4, một số bạn hỏi về cách giải thích mấy thành ngữ ngược đời như cao chạy xa bay, mẹ tròn con vuông, nhường cơm xẻ áo, mình đồng da sắt, con ông cháu cha, ăn gió nằm sương. Tôi xin nói vắn tắt cách chỉ ra cái lý những thành ngữ này. Nghĩa của chúng được hình thành theo cách biểu trưng từng cặp. Thành ngữ cao chạy xa bay có hai cặp, chạy bay và cao xa. Chạy bay biểu trưng cho trốn đi. Cái gì càng cao càng xa thì càng khó thấy. Tới lúc sẽ không thấy đâu nữa. Vậy cặp cao xa biểu trưng cho biệt tâm. Cộng hai nghĩa này lại, chúng ta được cao chạy xa bay bằng chạy bay cộng cao xa bằng trốn đi biệt tâm. Xin các bạn lưu ý, không chỉ trốn đi theo cách chạy bay. Trốn chạy bằng taxi hay bằng Honda ôm thì vẫn là cao chạy xa bay, là xa chạy cao bay xa chạy. Thành ngữ mẹ tròn con vuông cũng có hai cặp, mẹ con và tròn vuông. Mẹ con là việc sinh nở, vuông tròn là hai hình hoàn hảo. Người Việt làm bánh chưng bánh dày theo hai hình này. Một cặp tròn vuông biểu trưng cho sự hoàn hảo. Cộng hai nghĩa này lại, chúng ta được mẹ tròn con vuông bằng mẹ con cộng tròn vuông bằng việc sinh nở thuận lợi, hoàn hảo. Cứ vậy, các bạn dễ dàng giải thích được những thành ngữ nghịch nghĩa khác. Tóm tắt: triết lý tiếng Việt trong một thành ngữ phi logic. có nhiều hiện tượng tiếng Việt bị một số người cho là philogic. Trong số này có thành ngữ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tác giả báo cáo này theo luận điểm cái gì hợp lý thì tồn tại, nên đã đi tìm những lý do làm cơ sở cho những cách nói mà nhiều người cho là philogic. Báo cáo này chứng minh tính logic của thành ngữ trên qua luận điểm trong tiếng Việt có triết lý, hai cực rõ tổng thể. Với triết lý trên, chúng ta dễ dàng giải thích được nhiều thành ngữ philogic khác và nhiều hiện tượng liên quan đến phán đoán khái quát trong tiếng Việt. Báo cáo có ý nghĩa về phương diện đối chiếu ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Việt cho người Việt và cho người nước ngoài.